cái kia là vô lượng quang, còn mình là ánh sáng đèn, đèn dầu nè, đèn cày nè, hay đèn gì đó không biết, nhỏ nhỏ vậy. Tại mình chưa nhận ra được cái bản tánh. Nên quý vị đi tu hoặc là quý vị tới chùa để học đạo là gì? Là cốt để nhận ra cái tâm của mình, cái tánh của mình, để trở về với nó. Thì cái đó là điều quý. Còn nếu mà đến chùa để mà cúng dường, bố thí, làm công quả, lạy Phật, tụng kinh, thì cái đó nó cũng quý. Cái đó nó, nếu mà mình không hiểu được cái chân tâm của mình, thì tất cả những cái đó trở thành phước đức. Mà nếu mình hiểu được cái chân tâm của mình, từ từ mình chuyển được những cái đó, thì những cả những cái hành động đó từ từ nó trở thành công đức. Mà có công đức thành Phật á, phải nhờ công đức. Thì đó là, cho nên nếu mà ông Lương Võ Đế này không hiểu cái đó, cho nên tất cả những gì ông làm chỉ là phước đức thôi. Đời sau cho ông giàu sang, ông làm vua lại, nhưng mà ông không thể thành Phật được. Và bây giờ nghe cái câu này thì có những người theo tịnh độ đó, ông tịnh độ không hài lòng, nói tổ nói gì kỳ vậy. Những người mà chủ trương tịnh độ đó nói tại sao mà tổ nói kỳ quá. Người phương Đông tạo tội thì đòi sang phương Tây, mà người phương Tây tạo tội đòi đi đâu. Mấy người đó không bằng lòng, nói phương Tây làm sao có tội được, ở phương Tây là cực lạc, làm sao có tội, phải không? Ở đây đó là phương Tây á, phương Tây ở đây không phải là cõi cực lạc. Ý của tổ muốn nói là nếu mà không có biết tu hành sửa lỗi đó, thì đó là luôn luôn đòi đi hướng khác. Không, ở đây thì đòi đến đằng kia, mà đằng kia đòi đến đây. Tức là những người phương Tây ở đây á, một phương á, mình có 10 phương, mà mỗi một phương á, thì nó có nhiều thế giới, quý vị. Tức là tổ không nói là người ở phương Đông tạo tội mà niệm Phật cầu sanh về phương Tây. Tức là người ở phương Đông, tức là phương Đông Tây đó, là nếu mình ở đứng đây á, thì bên kia nó là Tây, mà người đứng đằng kia đó xói mình á, thì họ là Đông. Hai bên cứ chạy, tức là sao? Là tạo tội, tức là người đó là mê, mà mê á, mà muốn chạy tội đó, cho nên mới cầu về chỗ khác, là vậy thôi. Cho nên tổ mới nói, thế người phương Tây tạo tội thì cầu sanh cõi nào? Thì tôi ở đang phương Tây, tôi tạo tội là tôi cầu sanh cực lạc. Ý của tổ muốn nói là khi mà người mê đó mà tạo tội đó, thì không có lo sửa cái lỗi của mình, mà chỉ có lo chạy trốn thôi, lo chạy tội thôi. Nên tổ dạy, ý của tổ muốn nói câu này đó là muốn dạy đệ tử đương cơ là ngay tại đó đó, các ông phải lo tu sửa tâm tánh của mình đi. Sửa tâm tánh của mình thì lúc đó đó sẽ thấy tịnh độ ngay trong tâm của mình. Đó. Lần nữa quý vị nhớ Đức Phật Thích Ca dạy cái gì? Chư ác mạt tác, chúng thiện phục hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tự tịnh kỳ ý là gì? Tức là tự thanh tịnh cái tâm ý của mình, không lo sửa tâm tánh của mình, mà chỉ lo đi tìm chỗ nào sướng thì đòi chạy tới. Mình làm ác, đáng lẽ mình phải xuống địa ngục, nó không, tôi muốn xuống địa ngục, tôi muốn chạy về cực lạc đó. Vậy được không? Đâu được, đâu có đúng là nhân quả. Cho nên cái mục đích của chư tổ, nhất là chư tổ thiền, là muốn dạy cho đệ tử nhận ra được cái chân tâm của mình. Tức là nói cách khác là nhận ra được cái tịnh độ tự tánh ngay trong tâm của mình. Còn những người tu tịnh độ thì khác. Mình đã học thiền, nhưng mà tôi cũng nói chút xíu về tịnh độ, tại vì nếu không á, ta sẽ hiểu lầm, nói ủa mình đã kết tịnh độ mà không cần về tịnh, không cần về tịnh độ nữa hay sao? Có cần không? Cần chứ. Lỡ mình tu mà chưa nhận ra bổn tánh của mình, chưa nhận ra chân tâm của mình, nghiệp nặng quá, thì sao? Thì mình phải nương vào tha lực. Cho nên Hòa Thượng Minh Sơn hồi xưa mới chủ trương là thiền tịnh song tu. Tức là mình vẫn cầu về cực lạc. Tại vì sao? Cái tinh thần cầu về cực lạc nó là khác. Cầu về cực lạc với cái tinh thần là được gần Phật, nghe Pháp để mà mau giác ngộ, mình về cực lạc để mà được học với ông thầy tối tôn là Đức Phật A Di Đà, để được có đại chúng là thánh chúng là Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, để mà mình sớm mau nhận ra cái bổn tánh của mình. Cho nên nếu mà mình tu thiền tịnh đó, mình nói mình vẫn tu thiền, vẫn trở về tâm tịnh độ này, nhưng mà ở đây không có thầy giỏi, cho nên mình niệm Phật để cầu vãng sanh về cực lạc, để chí để được gặp Đức Phật A Di Đà, để mà Phật A Di Đà chỉ cho mình thấy nhận ra được cái chân tánh của mình. Nói như vậy thì đúng với lục tổ, lục tổ không có chắc. Còn nếu mình nói ở đây khổ quá, con cầu về cực lạc nó sướng, sống lâu thì sẽ bị tổ la liền, sẽ quở. Nhưng mình nói con tu cũng cầu nhận được chân tâm, chân tánh của mình, nhưng mà ở đây giờ thầy thiền không có, không ai nhận, chỉ con nhận ra chân tâm hết. Bây giờ con về cực lạc để mà được học với Phật A Di Đà, với Quan Âm Thế Chí, để mà mau nhận ra chân tánh của mình. Thì nói vậy thì tôi nghĩ chắc tổ lục tổ nói mày giỏi. Chứ nếu không á, thời nay là luôn luôn là có hai cái khuynh hướng thiền với tịnh độ. Thiền á, thì nói là tịnh độ ở đây là không cần đi đâu hết. Ta bà là tịnh độ, tịnh độ là đây, không cần đi đâu hết. Ngay đây là tịnh độ. Còn tịnh độ đó thì nói trời ơi, mấy người thiền tu thiền không có tự biết sức của mình, háo thắng ngã mạn, tự lực không xong mà làm sao mà giải thoát nổi. Coi chết là tái sanh trở lại đáng chịu, tu rồi đời đời sau này không còn thầy hay bạn tốt nữa rồi từ từ sẽ đọa luôn, đúng không? Người nào cũng nói có lý hết. Nhưng mà giờ mình tính sao đây? Mình tu cả hai. Nhưng mà có nhiều người quá khích nói không nên tu cả hai. Tu cả hai vậy không được à? Đứng chân trên chiếc xuồng này, đứng chân xuồng kia, cái hai xuồng chạy vậy mình té đùng xuống sông, đúng không? À, để quý vị phải phải tìm cuốn Ý Tình Thân, có mai mốt nhờ cô Diệu Thới phát tâm cốt ti vài đĩa. Trong đó tôi nói không phải mình đứng chân này chân kia, mình ngồi trên một chiếc xuồng gắn hai cái máy còn mạnh hơn nữa, máy đó là vừa thiền vừa tịnh luôn đó. Tức là mình tu làm sao đó mà mình thấy cả hai đều đi một hướng thì cái đó là viên dung vô ngại bất nhị. Còn những người mà đứng chân này chân kia đó là tại vì ta thấy thiền khác, tịnh độ khác, cho nên không thể đứng hai chân trong một xuồng được, hiểu không? Đó. Cho nên nếu mà mình thấy thiền không dính được đến tịnh thì cái đó là cái thấy đó là cái thấy biên kiến, thiền mà thiền không dính được đến tịnh hết. Còn tịnh độ đó là tịnh độ, là tịnh độ không dính được đến thiền hết, cái đó là cái thấy biên kiến, cái này không phải là cái kia. Còn cái tinh thần bất nhị là gì? Cái này cũng chính là cái kia cũng chính là cái này. Giống như mình học đấy, phiền não cũng chính là Bồ Đề. Thì thấy như vậy mình không có sợ phiền não, cả cái này chính là cái kia. Thì thiền rốt ráo chỉ cho mình cái tâm thanh tịnh của mình. Mà tịnh độ là gì? Tịnh độ cũng là chỉ cho mình cuối cùng mình về tới cõi tịnh độ để mà nhận ra được cái tâm thanh tịnh của mình. Chỉ có một cái là phải nương nhờ tha lực, còn cái nương nhờ tự lực thôi, chỉ có khác nhau chỗ đó thôi, chứ cái tinh thần đều giống nhau hết. Thấy được như vậy cho nên mình thấy thiền với tịnh hai bên không chống trái nhau đó. Thì lúc đó mình nói mình ngồi một chiếc xuồng mà gắn hai cái máy hoặc là hai máy chèo, đúng không? Thay vì mình đứng một chân trên xuồng này, chân trên xuồng kia, rồi mỗi xuồng đi một hướng cho mình té cái đụng xuống sông. Đây lục tổ mới nói tiếp, nếu ngộ được cái pháp vô sanh đó, thì thấy Tây Phương chỉ trong khoảng sát na mà thôi. Còn không ngộ đó thì niệm Phật cầu sanh Tây Phương con đường rất là xa, làm sao đến được. Cho nên nếu mà không ngộ được cái tâm tánh của mình, ngộ được chân tâm của mình, thì niệm Phật cầu sanh Tây Phương con đường nó rất là xa, rất là khó đến. Cho nên rất nhiều người niệm Phật nhưng mà chưa chắc về được cực lạc. Tại sao? Tại vì trước khi chết bị cận tử nghiệp nó nặng quá, nhớ con nhớ cháu đau quá hay là gì đó, cái quên mất niệm Phật, tham sân si nó khởi lên thì cái niệm chót nó lại dẫn mình trở lại cõi Tà Bà này. Cho nên rất nhiều người niệm Phật, cái số người vãng sanh á đương nhiên có phải không, nhưng mà cái số mà nếu mà tính trên cái số mà tu niệm Phật mà cái số vãng sanh á thì nó khác nhau. Những người đời này mà tu niệm Phật, tức là đời trước quý vị có niệm Phật chưa? Có rồi. Những người đời này thích tu tịnh độ là đời trước đã tu tịnh độ rồi, mà lỡ chuyến xe đò. Người ta hẹn 5 giờ phải ra xe đò, mình 7 giờ mới ra, tại mắc kẹt, chưa lo cho con nó lấy lọc gia đình xong. Thí dụ vậy, chưa cho con ăn uống gì đó, chưa lo cái gì thì nhiều thứ lắm, nhiều thứ mắc kẹt lắm. Đến khi ra nó xe đò mà Phật A Di Đà lái đi mất tiêu rồi. Thôi trở lại làm người kiếp này tu lại nữa, tu lại xong rồi lại niệm Phật A Di Đà. Trên khi mình, quý vị những người nào thích tu tịnh độ đó là đã có chủng tử niệm Phật rồi. Mà tại sao hồi trước không về cực lạc đi? Tại vì lỡ chuyến xe đò. Lỡ chuyến xe đò là tại sao? Tại vì nghiệp nặng, nghiệp ái còn nặng, cho nên cứ kiếp này cũng tu lại lỡ xe đò, kiếp tới lại lỡ tàu nữa, cứ lỡ hoài à, lại tu lại lần nữa. Cho nên muốn chắc ăn nhớ, muốn lỡ đừng có lỡ chuyến xe đò. Nó lý do tại sao? Tại nghiệp ái nặng. Nghiệp ái tại sao? Không nhận ra chân tâm của mình là cái gì, cho nên mình mới bám vào cái ta này, bám vào những cái ngã sở của mình là vợ chồng con cái cha mẹ anh em, mình bám vào những cái đó. Cho nên đến khi trước khi chết đó, mình quên mất Phật A Di Đà. Những cái niệm chót nó nhớ lại, trời ơi mình về có nhiều chuyện chưa lo xong, bởi vì mình chết giờ này chưa, hơi sớm nghĩ vậy đó. Cho nên lúc Phật đứng đó sớm mình đâu nhìn thấy. Tự tánh mê tức là chúng sinh, mà tự tánh giác tức là Phật. Phật nằm ngay trong tánh mà tạo, chớ hướng ra ngoài mà cầu. Dần lục tổ mới chỉ nè, chỉ mà Phật ngay trong tâm của mình, tức là tự tánh giác chính là Phật, từ bi chính là Quan Thế Âm, hỷ xả gọi là Đại Thế Chí, hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực tức là A Di Đà Phật. Về nhân ngã đó là tu di, tức là núi tu di đó, tức là thế giới Ta Bà này đó. Nhân ngã là sao? Tức là mình luôn luôn, chúng sinh luôn chấp nhân và ngã. Chấp đây là tôi là ngã, kia là người, bà con, cô bác, người khác, không phải là tôi, những người đó là khác với tôi, người khác là nhân đó. Cho nên nếu ở ngay tâm địa mình mà nhận ra được cái tánh giác Như Lai đó, phóng đại quang minh ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh, hay phá sáu cõi trời dục, tự tánh bên trong chiếu ba độc, tức liền trừ địa ngục, các tội một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng tỏ, chẳng khác với cõi Tây Phương. Không chịu tu như thế thì làm sao đến được cõi kia? Tức là tổ vẫn nói mình muốn cầu về cõi kia thì cứ cầu, nhưng mà phải tu như vậy nè, tức làm sao? Phải nhớ tâm địa, tức là đất tâm của mình á, mình cái tâm của mình á nó có cái tánh giác Như Lai. Nó làm gì? Nó phóng đại quang minh, tức là nó thường phóng ra cái hào quang. Cái hào quang đó nó chiếu ra sáu cửa. Sáu cửa đó là sáu cửa gì? Lục căn, chiếu ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tức là một lần nữa mình có cái tánh giác. Khi mình nhìn một cái gì đó, quý vị biết cái đó không? Biết liền. Thí dụ đây, nhìn mình biết cái này là cục phấn liền, đúng không? Mà ngay con nít nó không biết gì đâu, quý vị đưa cái này nó cũng biết đây là cái gì, nhưng mà nó không biết nói là cục phấn thôi. Cái đó nó gọi là tánh biết. Khi có âm thanh á thì quý vị biết nghe cái tiếng không? Đùng một cái trừ mình biết thôi, biết thì không kể. Trong tâm của mình nó có một cái tánh giác. Cái tánh giác là cái tánh biết đó, nó tỏa ra ngoài. Khi cái tánh đó nó tỏa ra ngoài mắt thì gọi là tánh thấy, tỏa ra lỗ tai đó thì gọi là tánh nghe, tỏa ra ngay mũi đó gọi là tánh ngửi. tỏa ra miệng và tánh nếm. Thì vấn đề của chúng ta đó là khi sáu cái nó có một cái thôi, cái đó là cái chân tâm, nhưng mà nó tỏa ánh sáng ra ra ngoài sáu cửa. Nhưng mà chúng ta khi nó tỏa ra đó là chúng ta quên mất cái chân tâm này, mình chạy theo hình ảnh bên ngoài, mình chạy theo âm thanh sắc tướng bên ngoài, nhìn thấy cái gì đẹp đó, thì mình làm gì? Mình bám, mình ưa, mình thích, mình muốn là lấy làm của mình. Mà thấy cái gì xấu thì sao? Mình ghét, mình muốn dục đi, muốn làm cho khuất mắt. Mà nghe một cái âm thanh gì nó dễ nghe đó thì mình thích nghe hoài. Nhưng nghe nhạc, nghe người ta khen, nghe người ta nịnh, vân vân, thì lại mình muốn chạy theo cái đó. Nhưng người nào mà ta khen nịnh mình thì mình, quý vị có thích tới lại gần người đó không? Có chứ. Có để làm chi? Để nghe người ta khen nữa. Bây giờ người nào mà nói xấu hay là chê hay là chửi mình thì sao? Mình chạy liền, tránh xa, tại vì mình không muốn nghe cái đó nữa. Thì khi mà mình bám vào những cái âm thanh, hình sắc, mùi vị tất cả, thì tức là gì? Mình quên mất cái, có một cái gì ở bên trong á mà nó tỏa ra bên ngoài, mình quên mất cái đó đi. Thì cái đó là lục tổ gọi là mê, mê tự tánh, tức là không còn nhớ mình có cái tánh đó nữa. Cái tánh đó là cái tánh giác. Mà cái tánh giác đó nó đặc biệt là gì? Nó không có dính mắc những cái bên ngoài, chỉ trừ khi mình mê đó, mình mới dính mắc những cái đó. Mà khi mà nhận ra được cái đó rồi đó thì phá được sáu cõi trời dục giới. Mình có sáu cõi trời dục giới. Lục dục thiên đó là cũng tượng trưng cho sáu cái sự ham muốn của lục trần. Lục trần tức là sắc thanh hương vị xúc, mình chạy ra ngoài bám víu ham muốn cái đó. Mắt thì thích nhìn cái đẹp, tai thì thích nhìn cái dễ hay dễ nghe, mũi thì thích ngửi thấy mùi thơm, vân vân. Cái tâm này nó quên mất, nó chạy theo những cái đó. Bây giờ nhận ra được cái đó thì phá được sáu cõi trời dục, chiếu ba động, trừ địa ngục luôn, thì các tội một lúc đều tiêu diệt. Nếu tu được như vậy đó thì mới được tới Tây Phương dễ dàng. Giờ lần nữa là giảng như vậy đó để quý vị thấy là tổ không có cố ý đà phá tịnh độ, phải không có nói gì tịnh độ đó, chỉ có dạy cho đệ tử của mình lo tu tâm sửa tánh để cố nhận ra được cái tâm tánh của mình. Chứ giờ chẳng lẽ lục tổ là cái người thiền sư mà dạy thôi quý vị cứ về niệm Phật đi rồi về cực lạc đi, như vậy đâu ai lo tu tâm sửa tánh để mà nhận ra được chân tâm của mình nữa. À, chính vậy cho nên mới nói cái người thượng căn đó, người thượng căn là gì? Là người biết quay trở về tu tâm sửa tánh của mình. Còn cái người hạ căn là không biết cái đó, là những người chấp hình tướng. Thì chính những người chấp vào hình tướng đó cho nên chư tổ tịnh độ mới dạy cho họ về cực lạc cho nó dễ. Nhưng nếu về cực lạc mà vẫn còn chấp nữa đó, tức là sao? Quý vị tu tịnh độ mà quý vị còn tham sân si đó thì có về được không? Thì dù mình niệm Phật đã đời mà trước khi chết có người tới ta chửi mình vài câu á, cái nỗi sân lên, tức lên, cái tính chửi lại, cái mở há miệng ra, cái đứng tìm chết, thì sao giờ? Tái sinh lại liền, mà tái sinh xuống hàng ác nữa. Trong cái quyển sách mà Dòng Đời Vô Tận, mới đây tôi có kể câu chuyện của vua A Dục, các quý vị biết không? Ông vua đó là mấy người rất có công với đạo Phật, còn hơn cả Lương Võ Đế nữa. Người nào đi chung ở Ấn Độ nó thấy cái cột trụ của vua A Dục đó, ông giúp Phật Pháp, mà ngay cả cái kỳ kết tập đó của Chư Tăng ông cũng đứng lên đời thọ nữa. Mà ông vua A Dục còn đặc biệt, nó có hai người con là A-la-hán, một hoàng tử, một công chúa là A-la-hán. Hai vị đó là cái người mà đem đạo Phật sang Tích Lan. Đạo Phật Tích Lan có là nhờ hai người con của hai vị A-la-hán của vua A Dục. Một người như vậy đã làm cho Phật Pháp nhiều như vậy, có con tu thành A-la-hán như vậy, mà có việc biết chết làm gì không? Làm rắn. Thấy ghê chưa? Một ông vua giúp đỡ Phật Pháp kinh khủng như vậy, có hai người con tu hành tới mức A-la-hán, mà khi chết ông thành cái gì? Thành rắn. Có biết tại sao không? Trước khi chết ông nổi sân, ông nổi sân lên, nổi sân lên là chết thành rắn. Ông thành con rắn để mà tái thành con rắn, núp trong vườn ngự uyển á, chờ cái ông quan mà chọc ông á, vậy là ông cắn con rắn á, chờ để mà cắn ông quan nó chết, nên hạ hận, hạ dạ. Có thấy ghê không? Thấy chưa? Cho nên tu gì thì tu nhớ trừ tham sân si, nhớ trừ cái sân là nặng nhất đó. Cái sân mà chết là đa số thành thánh độc. Cái kinh Luân Hoàng Sám có vị biết không? Cái vị tụng Luân Hoàng Sám đó, bà Hy Thị là vợ ai? Vợ Lương Võ Đế đó. Chết biến đầu thai thành con trăn, kinh khủng chưa? Cho nên là Lương Võ Đế mới phải mời Hòa Thượng Chí Công soạn làm cái bài Luân Hoàng Sám để sám để cho bà siêu sinh đó. Tu cách mấy nhớ cái niệm sân rất là nguy hiểm, trước khi chết mà sân lên đầu thai làm đánh. Cho nên ta nói rắn độc là vậy đó. Khi mà người sân mà muốn hại người khác cho nên gọi là giống như là tâm xà, như là rắn độc. Và bây giờ tổ mới nói tiếp là này thiện tri thức, nếu muốn tu hành á, thì tại gia tu cũng được, không cần ở chùa. Dạ, nghe cái này thấy khổ quý vị. Cái vị tại gia thấy các bộ thấy mỉm cười vui rồi. Tổ nói này thiện tri thức, nếu muốn tu hành thì tại gia tu cũng được, không cần ở chùa. Người tại gia mà hay hành những người ở phương Đông mà tâm được thiện, còn người ở chùa mà không tu cũng như người ở phương Tây mà làm ác. Tức là sao? Tức là không cần phải phương hướng, không cần phải hình tướng, ở đâu cũng được hết. Chỉ cái tâm thanh tịnh, tức là tự tánh Tây Phương, ngay nơi đó chính là tịnh độ, tức là ngay nơi đó là tu. Chính vậy cho nên chúng ta sẽ thấy là cái tinh thần thiền tông nó là phá chấp, không có dính vào cái hình tướng. Tổ như là tổ không có nói là Phật tử tới đây vô đây thầy cạo đầu cho đi tu đi phước được phước lắm, không có. Nó không cần mấy cái đó. Tại gia tu cũng được, không cần ở chùa. Ở phương Đông nó tạo tội đó thì cầu về phương Tây. Nhưng mà tổ nói là tại gia đó mà tu hành như người ở phương Đông mà tâm được thiện, tức là tổ muốn nhấn mạnh cái gì? Tâm làm thiện thì không cần phải chạy đi đâu hết. Chỉ vì tâm làm ác cho nên mới phải chạy đi. Chạy đi để chi? Trốn tội. Vì trốn tội nó tội, tội không bằng lòng. Làm tội đầy 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 hết mà đòi chạy về phương Tây đâu được. Tổ không chịu vậy. Còn ở đây đó mà làm thiện thì cũng giống như người tại gia không cần vào chùa mà làm việc thiện thì cũng giống như tu hành. Còn những người ở chùa mà không tu, có ai ở chùa không tu không? Không tu ở đây là sao? Không tu là không chịu tụng kinh niệm Phật thôi. Nếu quý vị nhớ chữ tu là gì? Chữ tu là nữa lục tổ. Tu đó là phải làm sao tu tâm sửa tánh của mình, sửa cái tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến chấp ngã vân vân, sửa cái đó mới gọi là tu. Chứ lại đối với lục tổ đó là không phải tại gia xuất gia hết thành vấn đề. Lý do tại sao lục tổ có tu không? Lục tổ chứng đạo khi còn tóc hay còn là cư sĩ. 16 năm ở với thợ săn, ngày có tu không? Có tu chứ. Tu cái đó là tu trong tâm, sửa cái tâm tự tánh của mình. Còn chúng ta đó thì không có biết cái đó, tu thành tướng. Nói, ê, tôi tu lâu năm mà nha, tôi thọ Bồ Tát giới trước hả? Tôi phải đi trước hả? Mấy vị có thọ Bồ Tát giới không, đi sau? Ví dụ vậy. Bồ Tát giới phải ngồi trước. Tôi tu lâu năm phải cho tôi lên chức. Ví dụ vậy. Trên đối với lục tổ, tu tại gia hay là xuất gia cũng đều được hết, nhưng mà phải lo cái tâm thanh tịnh thì đó chính là tự tánh Tây Phương, tức là tự tánh tịnh độ rồi đó. Bây giờ ông thứ sử lại hỏi tiếp, vậy thì người tại gia làm sao tu hành? Ngài nói là tại gia tu cũng được, nhưng mà tu sao đây? Xin ngài chỉ dạy. Thì lúc này ngài mới trả lời là tôi vì đại chúng làm một bài tụng vô tướng. Này, làm một bài tụng để mà dạy cho những người ở nhà tu hành sao? Ngài dạy: tâm bình không nhọc giữ giới, hạnh thẳng không cần tu thiền, ân thì nuôi dưỡng cha mẹ, nghĩa thì trên dưới thương nhau, nhường thì trên dưới hòa mục, nhẫn thì các ác không ồn, nếu hay rùi cây ra lửa, trong bùn quyết mọc sen hồng. Đọc một tràng rồi tôi sẽ giảng sau. Đắng miệng tức là thuốc hay, nghịch tai là lời ngay thẳng, sửa lỗi thì ắt sanh trí huệ. Giữ quấy trong tâm không hiền, mỗi ngày thường làm lợi ích, hành đạo không roi, hí tiền. Bồ đề chỉ hướng tâm tìm, đâu nhọc hướng ngoại cầu hiền. Nghe nói y đây tu hành cực lạc chỉ ngay trước mắt. Đó, ngày tụng một bài như vậy, nhà quê không biết chữ không biết gì mà ứng khẩu thành văn liền, nói một tràng luôn. Thì đây là những cái, một lần nữa là những cái tư tưởng phá chấp. Ngài nói tâm bình không nhọc giữ giới, tức là gì? Tâm bình hà lao chỉ giới, tức là tâm mà bình á, thì không cần phải mất công giữ giới. Chà, cái này nghe ghê quá. Tâm bình là sao? Quý vị có nghe chữ bình thường tâm thì đạo không? Quý vị có nghe chữ trong nhà thiền, quý vị nghe tâm bình thường á, bình thường tâm thì đạo, tức là tâm bình chính là đạo. À, thì ngài nói rằng người nào mà tâm mà bình rồi đó thì không cần phải giữ giới. Hạnh trực tức là cái hạnh của mình nó ngay thẳng á, thì không cần phải tu thiền. Mình không cần tu thiền, không cần vô ngồi thiền. Tại sao? Tâm bình là gì? Tâm bình tức là cái tâm nó không có động. Bình tức là bình lặng, nó không động. Mà tâm mà không động thì làm sao còn tạo nghiệp nữa? Tức là làm sao? Mình đi vào chùa người ta khen mình, tâm mình cũng bình thản. Người ta chê mình, tâm mình cũng vắng lặng, cũng bình thản. Thì cái người đó là như là mặt hồ tĩnh lặng rồi, không có sóng gió nào thổi được hết. Thì cái tâm của người đó đâu có khởi lên tham sân si nữa. Mà không cần tham sân si thì đâu còn phải giữ giới để mà ngăn cái tham sân si đó làm gì nữa. Đó. Còn bây giờ người nào tu thiền nói tôi tu mà tâm tôi bình không cần giữ giới, như vô nghĩa là ăn thịt uống rượu rồi xả láng cãi lộn làm ung sùm hết, nói tâm tôi ngay thẳng không cần giữ giới. Cái đó là, cái đó là gì? Đó là biện hộ. Hạnh thẳng không cần phải tu thiền, tức là hạnh trực đó, không cần phải tu thiền. Hạnh trực, cái hạnh thẳng là sao? Thấy sao nói vậy hả? Thấy cô này sao mà xấu quá, ông này sao mà ngu quá, mình thấy sao nói vậy hả? Hạnh trực là cái gì? Trực thẳng á, quý vị mình nói ở tánh tôi thẳng lắm, hay là người này tánh thẳng lắm, thấy sao nói vậy à? Đụng vô cái la liền, không có nói cong nói vẹo gì hết. Không, mình đừng hiểu lầm như vậy. Hạnh thẳng là gì? Hạnh thẳng tức là không có nghiêng bên này không bên kia, tức là không kẹt bên này không bẹt kẹt bên kia. Tức là cái khác là gì? Cái người mà có hạnh thẳng đó, hạnh trực đó, là người đó không có khởi niệm chạy theo tốt xấu phải trái thị phi. Tức là người đó vào chùa hay là bất cứ đi đâu cũng thấy cái này là phải, cái này là trái, phải làm cái này không được làm cái kia, rồi đẹp rồi xấu, rồi phân biệt à, tức là mắc kẹt hai bên. Tâm mà thẳng tức là tâm không có kẹt hai bên, không có kẹt bên này không kẹt bên kia, tức là lần nữa là không có khởi cái niệm phân biệt tốt xấu phải trái, luôn luôn là đi là phán xét đó. Những người mà ông quan tòa đó là cái hạnh đó không có thẳng, đụng đâu là cũng nói ở cái này hay cái này dở, cái này người này đúng người kia sai. Cái đó không phải, cái đó không phải hạnh trực. Thì nếu mà tâm thẳng không kẹt hai bên thì cái tâm này cũng là tâm bất động rồi, cũng giống như là cái tâm bình hồi nãy rồi, thì đâu cần phải tu thiền nữa. Tại mình tu thiền để làm gì? Tu thiền để cho cái tâm trở về bản tánh thanh tịnh, tức là trong tâm trở về mặt hồ tĩnh lặng. Thì những người này có cái tâm vắng lặng rồi thì không cần phải ngồi thiền nữa. Tu thiền là dứt cái tâm lăng xăng, mà khi tâm mà lăng xăng không còn nữa thì tu thiền là dư. Người mà hạnh trực á, tức là hạnh ngay thẳng không kẹt bên này kẹt bên kia, thì không cần phải tu thiền nữa. Còn mình ngồi thiền rất là nhiều, mà đứng dậy cái nhìn người này nói chê người này, chê bai người kia, phán xét người này, nói người kia tốt xấu vân vân, thì cái đó là hình tướng mình còn tu thiền nhưng mà tâm vẫn còn đang sang hạnh không có trực. Ân tắc thân dưỡng phụ mẫu. Tức là ân nghĩa không có cái gì hơn bằng nuôi dưỡng cha mẹ. Nghĩa thì trên dưới thương nhau, về ân thì không có ân nào cao hơn cái ân đức của cha mẹ mình. Trên tổ cũng dạy chúng ta phải nhớ ơn cha mẹ. Về nghĩa thì không có gì hơn tình nghĩa của anh em. Nếu mà chúng ta đi chùa tụng kinh niệm Phật vái lạy làm dữ lắm, mà khi về nhà gặp cha mẹ đó thì kênh kênh không thèm để ý, gặp anh em đó thì gây sự lớn tiếng, gặp người lối xóm đó thì chê người ta là đạo đức giả, ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái này đó, dù chúng ta đi chùa cách mấy đi nữa thì cũng không có nghĩa lý gì hết. Rồi Ngài dạy chúng ta nhường, tức là nhường nhịn á, thì trên dưới được hòa thuận. Nhẫn thì các ác không có não hại mình. Ngài dạy chúng ta người ở nhà tu á, thì khi mà nghe những cái lời mà nghịch nhí đó, nghịch tai đó, thì hãy xem đó là những lời ngay thẳng. Thường thường á, là chúng ta mà làm cái điều gì mà sai quấy đó, thì có người khác người ta tới, người ta nói, có thể người ta nói nhẹ hoặc người ta nói nặng, nhưng mà người ta nói tức là người ta chỉ cái lỗi đó cho mình. Thì khi mà người biết tu đó, thì nếu mà thấy ai mà chỉ lỗi cho mình đó, thì mình rất là mừng. Nhưng mà người không tu đó, thì khi thấy ai mà chê bai chỉ trích mình đó, thì mình rất là bực mình, khó chịu. Cho nên tổ dạy đó, nghịch tai là lời ngay thẳng. Tức là thấy ai mà nói mà làm mình khó chịu đó, thì mình hãy xem cái đó là cái lời ngay thẳng. Nghịch nhĩ trung ngôn, sửa lỗi ắt sanh trí tuệ. Sửa lỗi tức là tu rồi còn gì nữa. Sửa lỗi thì ắt sanh trí tuệ, tức là người tu ở nhà thì chỉ có đơn giản là mỗi lần thấy ai chê bai mình đó, thì chỉ có hai cách thôi. Nếu một là người ta nói đúng thì mình sửa, còn nếu mình nhận thấy người ta nói không đúng thì sao? Hôm trước mình nghe đó, thì cho nó vô lỗ tai này, cho ra lỗ tai kia thôi. Mỗi ngày thường làm lợi ích, thành đạo không do thí tiền. Tức là thường thường làm lợi ích cho chúng sinh, mà cái sự thành đạo không phải là do bố thí tiền bạc mà thành. Bồ đề chỉ hướng tâm tìm, tức là thành đạo hay không là do mình hướng tâm trở về bên trong, phải trở về cái tâm thanh tịnh của mình. Muốn thành đạo là phải hướng vào trong chứ không phải là hướng ra ngoài. Đừng mong tìm ở bên ngoài không có những cái điều huyền diệu đó. Thì nghe nói y đây tu hành cực lạc ngay trước mắt, không có xa. Rồi hết bài kệ. Giờ tôi tóm tắt lại. Cái ông thứ sử này ông hỏi vậy thì người cư sĩ tại gia tu làm sao? Thì Ngài nói rằng tu hành thì chỉ cần làm sao cho khi mình đối xử đó, cái tâm luôn luôn giữ cho vắng lặng. Một lần nữa giống như là hôm nọ chúng ta học cái hạnh vô niệm. Tức là giờ tóm tắt lại là chúng ta tu làm sao cho cái tâm đừng có rơi bên này rơi bên kia. Tức là gì? Tức là khởi cái tâm phân biệt ưa ghét. Tại vì chúng ta là cư sĩ đó, ở nhà đó, là chúng ta hãy còn đụng độ với người đời. Và mỗi lần đụng độ với cuộc đời đó là chúng ta hay khởi lên cái tâm ưa ghét. Ưa ghét tức là có dính mắc. Và dính mắc, từ cái dính mắc như vậy đó, thì mới sinh ra phiền não. Cho nên tu, mà người tại gia tu hành, thay vì mình không có thời giờ ngồi thiền hay tụng kinh làm giống như người xuất gia, thì mình cố gắng giữ cái tâm làm sao cho nó bình và thẳng. Tâm bình và hạnh trực, cái đó là cái điều quan trọng nhất. Tâm bình tức làm sao giữ cho cái tâm mình luôn luôn nó vắng lặng. Mà muốn vắng lặng thì làm sao? Đừng có chấp. Tức là khi nghe những âm thanh sắc tướng hay ai làm gì mình đó, thì mình tập làm sao? Tập như là cái tấm gương vậy đó, hay tập như là cái máy vậy đó. Tức là nó chỉ có thâu vào thôi, mà nó không có phán xét phân biệt. Giống như là lần trước hôm thứ tư đó, tổ dạy là người chân chánh tu hành thì không nên thấy lỗi thế gian. Vì thấy lỗi thế gian tức là đã phóng tâm ra ngoài, thì ngay khi đó là cái lỗi đó là đã tới ngay trên bên mình rồi. Nên người cư sĩ tu hành ở nhà chỉ cần cố gắng giữ làm sao cho cái tâm tâm bình hạnh trực, rồi trên thì hiếu thảo nuôi dưỡng cha mẹ, dưới thì hòa thuận với nhường nhịn với anh em. Đó, quý vị thấy tổ dạy người cư sĩ tại gia tu rất là đơn giản, không có dạy phải quý vị phải ngồi thiền một ngày mấy tiếng, hoặc là ăn chay, hay là niệm Phật thật là nhiều, hay tụng kinh thật là nhiều. Nếu mà ai có chỉ trích mình xét lại, nếu mà là đúng thì mình sửa, mình cảm ơn. Còn nếu người ta nói sai thì thôi, coi như là gió thoảng mây bay. Thì tổ chỉ dạy cái cách mà sống bình thường trong trong ngày rất là dễ đơn giản. Mà muốn giác đạo bồ đề thì phải trở về trong tâm mà tìm. Thì nếu mà đi đây mà tu hành thì cực lạc sẽ hiện ra ngay trong trước mắt. Tới đây chấm dứt cái phẩm nghi vấn. Và hôm nay có ba cái nghi vấn, chúng ta nhớ là cái nghi vấn thứ nhất là về phước đức và công đức. Nghi vấn thứ hai là người niệm Phật có sanh về cực lạc hay không. Thứ ba là người tại gia tu hành làm sao. Quý vị có thắc mắc gì không? Vậy không có thắc mắc gì hết thì chúng ta hồi hướng. Nguyện này đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.